Chương trình Phật Pháp mở rộng.
Trình Phật Pháp mở rộng do Sư Thích Giác Viên, trụ trì tỉnh xá Ngọc Phật đảm nhiệm. Hằng ngày, Sư Thích Giác Viên đi khất thực ở các chợ như Trường Nguyên, Hiệp Thái, chợ Sài Gòn Mo và chợ Hồng Kông. Tỉnh xá Ngọc Phật là nơi Sư trụ trì, tọa lạc tại số 116 đường Avenue D thuộc về thành phố Garland. Điện thoại quý vị có thể liên lạc với Sư cũng như tỉnh xá Ngọc Phật 972-272-6291 hoặc số điện thoại cầm tay của Sư 469-278-1809, 972-272-6291 hoặc 469-278-1809. Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Phật Pháp mở rộng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà. Bảo Trân xin được gửi lời kính chào đến sư và sư giác viên và thưa sư, hôm nay sư có khỏe không ạ?
Cảm ơn sư được khỏe.
Dạ, dạ thưa sư, dạ xin lời sư với lại bài giảng hôm nay và kính thưa quý thính giả, nếu mà trong lúc sư giảng quý vị có câu hỏi thì xin mời quý vị gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để sư có thể trả lời câu hỏi cho quý vị. Và bây giờ thì Bảo Trân xin được trở lại với sư.
Di Đà Phật. Sư gửi lời thân chào tất cả quý vị nghe đài cũng như các hàng Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay chương trình Phật Pháp mở rộng đến với ý nghĩa nương về Tam Bảo là hơn. Ý nghĩa nương về Tam Bảo đó là hơn, tức là nói về ý nghĩa mà các hàng Phật tử quy y. Thường thường khi mình đến mình tuyên thệ quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nghĩa là nương về theo Phật Pháp Tăng, nương theo Phật là nương theo cái tánh giác của Đức Phật đã giác ngộ, Đức Phật chứng dưỡng thành công từ một ngôi vị hoàng tử tu hành nhập định được thành công. Thì cái ngôi đó được gọi là chánh đẳng chánh giác hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác là Phật. Nói gọn nghĩa, Phật nghĩa là giác ngộ. Cái người tự nguyện tự giác đến với Phật giáo, tuyên thệ thực hiện theo lời Phật dạy, trước là tin kính Phật, sau là học hỏi Phật, nương tu hành để mà thực hiện cho thành công tốt đẹp như Đức Phật đã chỉ dạy. Thì cái sự thệ nguyện ban đầu có cái công đức thắng diệu, tức là quy Phật khỏi đọa địa ngục, quy Pháp khỏi đọa ngạ quỷ, quy Tăng khỏi đọa súc sanh. Thì cái điều đó ai ai cũng biết, bởi vì Phật quá khứ, chư Bồ Tát, Tổ sư truyền quả chánh pháp lưu lại cho đến ngày hôm nay, chư hiền thánh tăng duy trì để cho tất cả mọi người có thể nương tu hành. Thì mình khi tuyên thệ mình quy Tam Bảo thì mình được phước báo lợi ích cho bản thân mình là cắt đứt cái con đường xuống địa ngục, không còn ngạ quỷ súc sanh, ba đường ác, ba đường xấu. Thì khi mình tuyên thệ mình được cái phước báo đó. Thì vấn đề thứ hai mà cần quan trọng nhất cho cuộc sống mình đó, thực hiện được cái gọi là sứ mệnh của chính mình. Nhìn về cái sứ mệnh của chính mình, tức là trên vai của mình còn mang nhiều cái trách nhiệm, và cái trách nhiệm làm cho sáng tỏ cái đạo Phật ở nơi lòng mình và chính mình được sáng, thì đó là cái vấn đề quan trọng. Thì khi mình làm sáng tỏ cái ánh đạo vàng ở trong lòng của mình bằng cách mình thờ kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói là mình cúng dường Phật là hơn tất cả. Bởi vì mà giúp cho 1.000 người ác không bằng mà giúp cho 1 người thiện. 1.000 người thiện không bằng 1 người biết tu cư sĩ tại gia. 1.000 người biết tu cư sĩ tại gia vẫn không bằng 1 người xuất gia. Và 1.000 người xuất gia mà không tu đắc đạo đó cũng không bằng 1 vị tu chứng đạo quả, tu đạo quần, tư đà, a na hàm, a la hán. Và rốt cùng cúng dường Phật là trên hết. Vì vậy cho nên khi mà mình có cái tấm lòng tôn kính Phật, mình cúng dường Tam Bảo hộ trì Phật Pháp, mình được cái phước báo rồi đó, thì mình có thể hồi hướng cho bản thân mình được tiêu tội nhẹ nghiệp, cho cứu quyền thực tổ ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình, thực thế tình tâm đa sanh phụ mẫu cũng được tiêu tội nhẹ nghiệp. Đó là cái điều mà đắc ý nhất của những người quy y Tam Bảo khi mà tỏ lòng thành kính quy y Tam Bảo. Kể từ đó vĩnh viễn không còn bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nếu mình tôn thờ Phật suốt cả cuộc đời của mình, không có theo tà thần quỷ quái nào hết, thì đó là phước báo quá lớn. Nhưng mà cái đặc sắc của đạo Phật không phải là chỉ quy y xuống được phước báo, mà nó còn có cái chỗ tu huệ để làm sở y nương mà mình sáng tâm tỏ tánh. Tổ Minh Đăng Quang ngày nói rằng sáng tâm tỏ tánh đành đành tinh chiên nhập định đắc thành thần thông. Màn quyền bí bên trong hé mở, mái nhiễm màu lộ hở lần ra, rõ ràng đạo quả đâu xa, chân tu thành Phật, Phật là người tu. Chính là cái chỗ tu huệ. Vậy thì khi mà mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng bên ngoài gọi là hình tướng của Tam Bảo thì mình được cái phước. Và khi mình quy y tự tánh của mình, cái tánh giác ngộ của mình và cái pháp nhiệm màu thanh tịnh của chính mình gọi là Phật tự tánh, Pháp tự tánh, Tăng tự tánh, để mình chăm sóc, mình nuôi dưỡng cho cái cây Tam Bảo nó lớn lên, cho cái ánh sáng Tam Bảo được sáng lên, mở rộng ra, cái bằng rộng đức từ bi để cứu chúng sanh, và trước hết mình tự cứu mình mà không có tác hại cho tất cả các chúng sanh nào và ích lợi cho mọi người. Cũng giống như là nhen được cái ánh lửa rồi, nhiều người có khả năng màu lửa đó để mà nấu cơm ăn mà mình vẫn không hết mất cái lửa của chính mình. Đó là cái ưu điểm đặc sắc của nhà Phật và Pháp của Phật. Tu hành theo cái Pháp Phật thành tựu cho mình, thành tựu cho người mà không có tác hại. Đó gọi là cái chỗ là vô ưu vô hại, không có chỗ ưu phiền, không có chỗ bị hại. Thì khi mà nương về tự tánh, khi bạn nương về Tam Bảo là hơn đó, thì cái tự tánh của mình có Phật tánh, Pháp tánh, Tăng tự tánh, nhưng mà cái này mình không chịu trưởng dưỡng cho cái măng trở thành cây tre, không trưởng dưỡng cho cái nước đục trở thành nước trong, không trưởng dưỡng cho cái chúng sanh thành Phật, không biết chuyển pháp tu hành để mà thành Phật đó, thì cũng không phải. Là bởi vì sao mình chỉ được phước nó không có huệ, và bây giờ mình tu huệ là để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm tướng hảo quang minh, thành tựu một cái người giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vậy thì trong cái chỗ mà nương về theo Phật Pháp Tăng, cái chỗ mà nương thật sự đó là chỗ mình ngồi lại y như Phật, là ngồi luôn 49 ngày im lặng trang nghiêm thanh tịnh Phật đắc đạo. Thì cái chỗ mà mình thấy Đức Phật ngồi 49 ngày không hề tác hại cho bất cứ ai, mà Đức Phật là thành một người Phật, thì cái cách tu hành của Phật là không có tác hại chúng sanh, bởi vì cái im lặng nó không có nói ra ngoài, cho nên không có cái gây tiếng ồn, và không có cái vấn đề mà nhìn vào cái hạnh kiểm, cái tội lỗi, cái thẹo vết của ai, thành ra mình không có làm mất lòng ai. Vậy thì cái sở dĩ mà mít lòng người này rồi mình gây mít lòng người khác là bởi vì mình có cái thấy ra ngoài, cái nhìn cái thẻ của người ta, muốn dạch lưng chỉ thẻ người ta thì người ta sẽ phiền hà. Do đó cho nên cái mà mình không thấy ai lỗi lầm, không cần biết ai có tốt xấu như thế nào, và cái quan trọng là mình có im lặng, nhẫn nại, nhịn nhường, nương về cái Tam Bảo của chính mình là hơn đó. Thì lúc bây giờ mình buông xả hết tất cả, tại vì không trở về im lặng như vậy đó. Một ngày, những đến 5-7 ngày, hay là mình im lặng càng lâu thì càng tốt cho mình, mà không có hại cho bất cứ ai. Đó là cái điều mà quý báu của nhà Phật gọi là Pháp Thanh Tịnh. Cái Pháp Thanh Tịnh này gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, thì Đức Phật Tỳ Lô của tự tánh có thể ủng hộ cho mình thành công đắc quả thành Phật. mà không cần phải cầu kỳ bên ngoài, không cần phải chiêu chuộng bên ngoài, không cần phải chạy ra bên ngoài hao hơi tổn tướng, mà cứ im lặng buông xả tất cả trải dài không. Ngồi thầm lặng như vậy đó thì mình thấy cái trạng thái thầm lặng như vậy là không có hại tới sâu bọ, kiến, mũi, trùng, dế, không có hại cho bất cứ ai, mà là thành công cho mình. Thì cái đặc sắc của đạo Phật là chỗ im lặng. Im lặng sâu á, một lớp thì gọi là đắc hữu dư niết bàn, mà hai lớp là vô dư niết bàn, ba lớp là đại niết bàn, mà sâu tới bốn lớp gọi là vô thượng đại niết bàn. À, thì khi mà mình vào trong cái cõi im lặng thanh tịnh, giác ngộ và giải thoát cho mình, thì cái đó đó nó không có khó như ở ngoài các việc bên ngoài, mua nhà, mua xe, làm mở cửa hàng này, mở tiệm nọ thì nó tốn kém lắm, nó phải nhờ nhỡ đủ thứ giấy tờ bất hợp pháp là cũng không được. Còn cái mà mình buông tất cả, im lặng tất cả, không có dao động gì hết, thì lại là nó vừa là không có, không cần tốn kém vốn liếng tiền bạc gì cả, mà thậm chí không cần ăn uống suốt 49 ngày cũng không sao, mà lại còn đắc đạo nữa. Đó là cái chỗ ưu điểm của Phật Pháp. Vậy thì Phật tánh là cái giác tánh của mình. Mình tỉnh giác, mình muốn tu theo Phật. Thì bây giờ mình phải nương vào cái chỗ sở y. Vậy thì sở y của Đức Phật là sở y như thế nào để mà im lặng trong thời gian 49 ngày? Tức là sở y nương vào cái mạch sống. Mạch sống tức là cái hơi thở. Mà cái hơi thở tức là buông xả tất cả trái giờ không, im lặng. Y như hồi mình nằm ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mà không hề có thở, mà lại là được sống mà được lớn lên. Mình thấy rõ ràng cái không có mũi thở mà vẫn sống, không có miệng ăn mà vẫn lớn, thì cái điều đó mình thấy nó có phải là màu nhiệm không? Do đó cho nên á, trở về cái sự màu nhiệm thì phải im lặng. Vậy thì trong cái pháp thanh tịnh màu nhiệm đó, không cần mua bên ngoài, không cần này đi ai, mà chỉ cần buông hết tất cả, im lặng một ngày, nhưng đến 5-7 ngày là tùy khả năng của mình. Và nếu mà im lặng được 49 ngày thì mình được đắc đạo. Nhưng mà thật ra không phải dễ, bởi vì nấu cơm thì có cơm sôi, vào tu thì có khảo đạo. Đó. Thành ra người ta nói ở chùa càng lâu thì càng chua, mà người vào chùa càng vào chùa là càng thiệt thòi. Bởi vì sao? Bởi vì cái gương hạnh của Sĩ Đạt Ta chịu thiệt thòi vì vấn đề một vị hoàng tử không làm vua, không hưởng cung son điện ngọc, gói ấm niềm êm hạnh phúc, bỏ hết tất cả cái hạnh phúc, nhường lại tất cả cái hạnh phúc đó cho người khác để là đổi lấy cái sự thanh bằng đạm bạc, nghèo nàn, để rồi dạy đó mai đây, chân đất đầu trần ngày hôm bữa ngồi trưa, sống tu hành để được thành Phật, thì mình thấy rằng đâu có cần cung son điện ngọc, đâu có cần quy quyền chức tước gì đâu. Vì vậy cho nên nếu như các hàng Phật tử tu hành mà chịu buông xả hết tất cả trả về không với cái thời gian trong 49 ngày thử xem, quý vị sẽ có kết quả giống như nấu cơm mà sẽ có cơm sôi, mà cơm sôi hết đó là cơm chín. Vì vậy cho nên chỉ đem cái ý nghĩa này khuyến khích quý vị nên y nương vào cái mạch sống của mình là đơn giản hơi thở, để rồi im lặng như ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày mà thành tựu một con người nhiệm màu như ngày hôm nay. Nếu có những gì khó khăn, gặp những gì trở ngại và thắc mắc thì cứ hỏi sư sẽ trả lời cho. Mong rằng quý vị y nương vào trong cái chỗ tự tánh của mình thì ai cũng được thành công đắc quả tu đạt Phật A Di Đà Phật.
Dạ, cảm ơn sư nhiều lắm. Hồi nãy trong lúc sư đang giảng thì có một vị thính giả, nhưng mà vị thính giả này đã rời làn sóng rồi. Và nếu quý vị có câu hỏi và có thắc mắc muốn hỏi sư ngay trong giờ phút này thì mình xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Sư sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị. Và bây giờ thì đều xin được trả lại với sư.
A Di Đà Phật. Trong cái phép y nương đó thì bắt chánh đạo thì gọi là chánh mạng, tức là cái mạng sống của mình, mạch sống của mình là cái hơi thở. Khi mình thấy cuộc đời là giả tạm vô thường, mình suy nghĩ, mình tìm cách tu hành thì căn cứ vào lời Phật dạy gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ thì Đức Phật dặn là tu ở chỗ là chánh nghiệp, tức là thân khẩu ý này im lặng. Càng im lặng nương về hơi thở đó gọi là sở y nương. Và khi sở y nương hơi thở một ngày những đến 5-3 ngày mà thì mình có được cái chánh tinh tấn. Và khi mà mình được có chánh tinh, muốn được chánh tinh tấn thì mỗi người cần phải có cái chánh niệm vững vàng. Phật xưa đắc đạo nhờ thiền, khuôn vàng thức ngọc thất truyền đến nay. Thế thì bây giờ mình cứ sở y nhân vào đó với cái chánh niệm vững vàng, một ngày kia cái sự thâu gom để rồi mình đạt được cái im lặng như hồi nằm trong bụng mẹ, thì cái sự quyền dương như màu đó do nơi Phật tánh Như Lai chuyển hóa lọc cho mình hết cái những cái sự dơ bẩn phiền não, nhất là tam độc tham sân si, được loại trừ và biến cái tánh nứt đục ngu đần của mình đó trở thành thông minh sáng suốt chứng thánh. Thì cái này đó quý Phật tử phải giao hết cho ông Phật, nghĩa là Phật làm gì làm, con không có làm gì cả, buông xả tất cả, trả về khăn im lặng. Tất nhiên là mình phải chịu khó trong cái thời gian là im lặng, thì trong cái im lặng nó không đâu phải là chuyện dễ đâu, mình mới ngồi im lặng cái thì mình tưởng đâu im sao, nhưng mà thật ra nó hồi nó đau, nó tê, nó mỏi, nó nhức, nó ngứa, nó buồn ngủ, nó nóng lạnh, nó nhất là những cái mà nhớ này nhớ nọ, ai chứ không biết cho bảo trân chẳng nhớ gì. Càng nhớ nhiều là càng tốt, công sâu nhiều thì mới chín, người nhớ nhiều thì mới có trí huệ. Quan trọng là xe mình chạy nhanh nhưng mà có biết lái không, không biết lái mà bảy cái tai nạn nữa, cho nên cần phải hỏi sư những gì cần thiết ha. Ai gì đạo Phật.
Dạ cảm ơn sư nhiều lắm, mà khi sư nói cái chuyện mà ngồi thiền để mà đầu óc phải thật là tịnh mà không phải suy nghĩ chuyện gì thấy thật rất là khó thưa sư. Mà dạ, nếu mà mình như sư nói đó, nếu mà mình nhớ nhiều á thì cũng tốt, nhưng mà nhớ đúng chuyện thì nó tốt, còn nhớ nhưng mà những chuyện không đúng thì làm cho mình thêm bận tâm thì cái đó càng không nên nhớ phải không sư?
À, không phải không nên nhớ, cũng giống như là xe chạy nó lăn qua lăn lại, mình phải cầm tay lái cho nó vững, đi đúng cái lằn lin của mình, chứ mình xăng lên mà không có xi nhan là coi chừng ta ủi đít đấy. Vì vậy cho nên đó bây giờ mình phải lái làm sao gọi là chánh niệm, niệm vững vàng là con buông xả tất cả trở về không, con muốn về với Phật. Cho nên buông hết tất cả, không còn dính dập một cái gì nữa hết. Chứ sự thật là đang vô ngồi tu mà nhớ tới bao trần cái hết tu sao được.
Yeah.
Mình phải giữ vững lập trường mà nhớ đến cái cảnh giới Phật tịnh và thanh tịnh mà thôi. Buông xả hết tất cả thì được. Còn hôm nay mình còn phải đây lái xe, hôm nay mình còn liếc bên kia có bún riêu gì không? Chỗ nào có cái xe đẹp thì mình liếc, hồi có chuyển xe mình nó liếc vô đó luôn á. Giờ cho nên sư khuyên rằng quý vị nên bình tĩnh mà xem xét lại cái tinh tấn tu hành là điều tốt, giống như xe chạy nhanh là tốt, nhưng mà khéo lái, mà nếu lái không được á thì mình tập lần lần đi, không ai lại rồi bằng tỉnh sáng ngọc Phật sư có sân rộng á, sư tập cho lái trước lần lần cho đêm thôi đi ra ngoài chạy ngược chiều cũng nguy hiểm lắm đó.
Xin chào quý thính giả, nếu quý thính giả có câu hỏi nào để đặt cho sư thì xin mời quý vị gọi lại còn chừng 5 phút nữa. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa sư, Bảo Trân nhớ một lần cũng có một vị thính giả gọi vào hỏi sư là nhiều khi cũng muốn tu, cũng muốn ngồi tịnh tâm, cũng muốn đủ hết, nhưng mà tại sao đầu óc nó cứ lung tung hết, không thể nào mà có thể mà tập trung được để mà buông xả, để mà tu tập. Thì Bảo Trân nhớ là sư có nói là nếu mà muốn sự hướng dẫn thì cứ đến hỏi sư, rồi sư sẽ chỉ cách cho. Và cái đó cũng là một điểm hay đáng chú ý, tại vì khi mình học một cái gì đó sư phải có người hướng dẫn phải không sư? Chứ bây giờ mà nếu mà nói là mình muốn làm điều đó mà cái điều rất là khó chứ không phải điều dễ, mà không có sự hướng dẫn bảo mình nào một mình thì chắc là rất là khó, và sau đó mà thử hoài không được thì chắc có lẽ là phải bỏ cuộc mà thôi. Nhưng mà nếu mà quý khán giả có muốn tập để mà có thể cho đầu óc được bình yên mà tu tập thì có lẽ là sư sẽ là người có thể hướng dẫn cho quý vị phải không thưa sư?
A Di Đà Phật, đúng vậy, không thầy đố mày làm nên. Dù mày có tuổi có tên mặt mày thì bây giờ nơi đây á, giống như sư đi qua lái xe định đào phao thấy cầu ở trên đây cầu quá, 4 cầu, 5, 6 cầu, 7, 8 cầu quá trời, cậu biết đừng đi, thì như vậy đó sư đi lạc. Thế là bây giờ là các hàng Phật tử muốn khỏi cái vấn đề lạc theo cái gọi là vọng niệm lơ thơ tư tưởng rối beng của mình đó, thì mình phải dùng đến cái chánh niệm. Mà muốn biết chánh niệm thì phải có thầy nhắc nhở, chứ không thể nói là mình vào chánh niệm được. Sư biết lái xe đó, nhưng mà sư vô gặp cái chỗ mà cầu cống quá trời nhiều, không biết đi đường nào đó, là chứ sư đi ngồi không biết đường về luôn đó. Cũng như thế thì quý Phật tử tu hành đó, nó còn nặng nề hơn là cái loại cầu cống đó. Bây giờ cầu cống đó mình còn thấy, chứ cái đám rừng mê thì không biết đường đâu đi đó.
Dạ, đã dễ dễ lạc vô phải không thưa sư?
À, gì đó.
Dạ thưa sư, bây giờ còn khoảng chừng 3 phút nữa thì xin mời sư đúc kết cho chương trình ngày hôm nay thưa sư.
Dạ, gì đó Phật muốn y lương tam bảo, trước hết quý Phật tử phải nhận nơi mình có cái giác, gọi là chánh đẳng chánh giác. Cái giác đó là cái sự tỉnh giác của con người, mà khi tỉnh giác ra đó thì mình mới thấy mình cần tu hành, mình phải suy nghĩ cái sự tu hành như thế nào cho nó đúng đắn để mà không bị lạc lầm, thì phải nghe theo lời Phật dạy. Mà muốn theo lời Phật dạy chính chắn phải có thầy ân chứng định tâm cho mình thế nào gọi là tu cho cái nghiệp của mình. Nếu như trường hợp có Phật tử nói là gặp cái sự lu bu lộn xộn mà muốn tu là khó tu đó, thì cái đó là gọi là cái nghiệp của mình nó còn lê thê, nó còn khó khăn, thì mình trước là phải sám hối, nhận những điều sai trái bấy lâu nay lưu lạc trong chốn không trần, chưa có quay về với cái chính đẳng chính giác được, thì phải sám hối cho nó tiêu cái nghiệp đó. Thứ hai là phải nương tam bảo tô thầy. Nếu mà mình không nương tam bảo tô thầy, mình bỏ lìa lời thầy dạy và không thực hiện theo cái sở y nương gọi là chánh mạng để được tinh tấn, thì coi chừng mình lìa chánh niệm thì không có chánh định cả cuộc đời của mình, dẫu cho là trăm ngàn mối ức kiếp vẫn không có tài nào đến được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn đạt đến thì mình phải có thầy. Vậy thì hôm nay sư nói để cho quý Phật tử được biết, thì cái thành tựu tốt đẹp của Phật là tuyệt đối không có hại cho bất cứ một loài nào. Cho nên á, lời nói của nhà sư, của Nico, của người xuất gia rất là cẩn thận. Việc làm của nhà sư, nhà Nico rất là cẩn thận, không bao giờ dám làm phiền ai. Và bây giờ, khi mà mình sống ít lợi cho bản thân mình mà không có tác hại cho ai, đó gọi là sống đạo. Và sống đúng với cái đạo đó, thì không có tác hại cho ai. Dẫu rằng người ta có vui đến không vui thì thôi, nhưng mà cái chuyện mà ta đến với mình thì không có cái gì tác hại cả. Và đến với mình nhất định sẽ thành công. Thì đó là cái con đường chánh đạo sẵn đó rồi, ai muốn đến thì đến, ai muốn tu thì cứ đến, còn không tu thì thôi. Đức Phật không có ép bất cứ ai, thích ở đời thì cứ ở đời, còn muốn tu được đắc đạo quả thì nhất định phải có thầy và nương tựa thầy để mà mình thành tựu được cái pháp thanh tịnh. Và sở y nương của mình là nương về hơi thở, nhưng mà không có thầy dạy thì coi chừng cũng giống như mình lái xe mà không biết đường về, lái xe mà không biết cách lái coi chừng gây tai nạn. Xin nâng trên gia trì hậu độ cho những ai muốn học đạo thì được đầy đủ phước duyên lành trở về với cái đạo tràng có nhà sư hướng dẫn, có thầy dạy dỗ thì nhất định sẽ thành công. A Di Đà Phật.
Dạ, Bảo Trân xin cảm ơn sư nhiều lắm và xin chào sư và chúc sư luôn luôn được sức khỏe. Dạ, con xin chào sư.
A Di Đà Phật. Chúng tân chào tất cả quý vị nghe đài cũng như là các hàng Phật tử đã nhìn thời gian nghe cái Phật pháp hôm nay. Xin chúc lành cho quý vị ai nấy đều nương về chánh pháp của Phật, nương về tam bảo là hơn thành công đắc quả tốt đẹp. A Di Đà Phật.